Chương 6: Tìm được hạnh phúc đích thực. Vô thường chính là sự vĩnh hằng bất biến. Trong cuộc sống, cái mà con người thường theo đuổi, đa số đều chấp thủ vào ba phương diện là vật chất, tinh thần và sự vĩnh hằng bất biến. Vật chất là điều kiện trước tiên mà con người luôn mong muốn trong cuộc sống, trong đó bao gồm cả bản thân mình và môi trường sống. Điều cần thiết là phải vượt qua tất cả mọi thứ vật chất mới có thể đạt được cảm nhận hưởng thụ và sự hài lòng được. Trong xã hội hiện đại mà khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, điều kiện vật chất được phổ biến nâng cao, nên đời sống vật chất con người càng thoải mái dễ chịu hơn. Thế nhưng con người hiện đại không vì thế mà hạnh phúc hơn người xưa. Người phiền não vẫn cảm thấy phiền não, thậm chí nó càng phiền não đau khổ hơn trước nữa. Có lẽ vì lòng ham muốn của con người không có điểm dừng, nên đối với việc mong muốn tham đắm vào vật chất không bao giờ mang lại cho họ sự hài lòng và hạnh phúc đích thực cả. Nó chỉ mang lại một vài điều kiện thuận lợi trước mắt mà thôi. Tuy nhiên, cái gọi là thuận lợi kia cũng chẳng phải là thuận lợi tuyệt đối gì đâu. Bởi vì khi ta thu nhận được sự thuận lợi nào đó, thì đồng thời những điểm ưu thế khác cũng sẽ bị mất đi. Ví như con người thời đại ngày nay luôn sống trong những căn nhà rộng rãi, tất cả những cửa sổ đều bị đóng kín đến nỗi gió không thể có khe luồn vào được. Trong phòng có máy điều hòa, lại có đầy đủ các phương tiện thiết bị hiện đại tinh tế nhất. Xem ra họ là những người rất an toàn, thoải mái. Thế nhưng ai biết được những người ở đây lại phải cách ly với không khí thiên nhiên bên ngoài. Vì thế nên họ cũng sẽ mất đi mối liên kết giữa mình với thiên nhiên. Thế mới biết đối với sự mong cầu ham muốn vật chất cũng không phải là cái để chúng ta nương tựa dựa dẫm vào. Đối với sự ham muốn tìm cầu về mặt tinh thần, quả thật vô cùng trừu tượng. Vì đây là sự cảm nhận, sự trải nghiệm và thể hội bên trong của mỗi cá nhân con người. Con người sẽ khác đi khi tầng lớp cuộc sống tinh thần sai khác. Người có tầng lớp tinh thần thấp kém không thể nào hội nhập vào cuộc sống vật chất, nên họ nghĩ rằng cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng người có cuộc sống tinh thần thì khi họ đọc sách, họ có thể lãnh hội được nhiều đạo lý trong đó. Đối với họ, đọc sách chính là một cảm giác được hưởng thụ. Tục ngữ có câu: trong sách vốn có kho vàng quý báu, trong sách vốn có viên ngọc như ý. Điều này không nên nói rằng đọc sách thì nhất định sẽ đem đến cho ta vật chất giàu có, mà khi đọc mỗi một cuốn sách, nó có thể mang lại cho chúng ta cảm giác trưởng thành, sự nương tựa và cảm giác được an ủi về mặt tinh thần. Nghệ thuật và tôn giáo cũng như thế, đặc biệt là về mặt tín ngưỡng tôn giáo. Nếu ta tin rằng có cõi trời, cõi Phật và cõi tịnh độ, hoặc tin rằng trong cõi tâm tối này chắc chắn có các vị thần linh, chư Phật và Bồ Tát đến cứu giúp chúng ta, đó cũng là một chuỗi liên hoàn trong cuộc sống tinh thần. Còn như sự vĩnh hằng bất biến, thật sự đó là cái mà chúng ta không bao giờ theo đuổi tìm thấy được. Bởi lẽ trên thế giới chẳng có cái gì gọi là vĩnh hằng bất biến cả. Cho nên Đức Phật thường giảng về vô thường, nghĩa là không có cái gì gọi là vĩnh hằng bất biến, mà chỉ có cái gọi là thường xuyên thay đổi. Nguyên tắc này chẳng bao giờ đổi thay. Cho nên vô thường chính là cái vĩnh hằng bất biến. Nếu mọi người đều hiểu rõ, bất cứ sự vật nào trên thế gian này cũng đều thay đổi, chứ không thể thường xuyên là vĩnh hằng mà không chấp thủ vào sự tồn tại của cõi vĩnh hằng đó, thì có thể đạt đến cảnh giới giải thoát rồi vậy. Đứng trên quan điểm của Phật giáo để nói, thì trong ba điều kiện vật chất, tinh thần và sự vĩnh hằng, nói đến vật chất và tinh thần là cái cần được nâng cao. Nhưng cõi vĩnh hằng là cái trống rỗng như hư không, cho nên chúng ta không cần phải nhọc công theo đuổi cõi vĩnh hằng. Theo đuổi tìm cầu, chấp thủ vào lý tưởng huyễn hoặc không thật, thì chắc chắn sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề phiền toái, rắc rối hơn. Chỉ bằng ta nên đối diện với thực tế một cách chắc chắn. Nếu như có thể sống đúng như thật, rõ ràng như trong đời sống này, thì ta không còn cảm thấy phiền não hay đau khổ nữa. Đây chính là cách sống cứu cánh nhất và tốt đẹp nhất. Có lẽ có người sẽ nghi ngờ và hỏi rằng, nếu thành Phật là bậc cứu cánh nhất, thì lẽ nào Đức Phật chẳng phải là cõi vĩnh hằng bất biến sao? Thật ra, hạnh nguyện của Đức Phật luôn ban trải, tồn tại khắp nơi, không chỗ nào là không có. Vì thế mà không có cái tồn tại khắp nơi, không có mặt nơi nào cả. Ngài không phải có mặt bất cứ nơi nào một cách cố định, nhưng cũng không phải tồn tại bất cứ một nơi nào. Mặc dù bình thường chúng ta không cảm nhận được sự tồn tại của Đức Phật, nhưng mỗi khi chúng ta cần gặp Ngài, thì tinh thần hạnh nguyện của Ngài tự nhiên cùng tồn tại với chúng ta. Cho nên cõi vĩnh hằng đích thực chính là không có cõi vĩnh hằng, mà là vượt trên cả cõi vĩnh hằng vậy. Không lìa xa phiền não, cũng không khởi lên phiền não. Trong kinh Pháp Hoa có dạy, Đức Phật thường đem cõi Ta Bà này để ví dụ với nhà lửa ba cõi. Cái gọi là ba cõi ấy chính là chỉ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sinh trong cõi dục giới luôn chạy theo tìm cầu để hưởng thụ năm thứ dục lạc, nên gọi là ngũ dục. Ngũ dục chính là năm thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cũng có người nói là tài, sắc, danh, thực, thụy, chung quy đều chỉ sự hưởng thụ tham đắm vào vật chất, không muốn xa lìa. Mặc dù sự hưởng thụ của năm món dục lạc có thể mang lại cho con người trong thế giới này cảm giác thỏa mãn, hài lòng, hạnh phúc rất ngắn ngủi, nhưng đối với sự đuổi theo tìm cầu năm món dục lạc thì cũng giống như người đuổi hình bắt gió, chỉ tốn công vô ích. Bởi vì gió và hình chỉ là những ảo ảnh, là cái không thật có. Nếu ta cứ cố công đuổi theo nó thì chỉ mang lại sự đau khổ cho ta mà thôi. Cho nên chúng sinh trong cõi Ta Bà này tuy hưởng thụ vui thú của năm món dục, nhưng thời gian đau khổ thật sự còn nhiều hơn cả thời gian mà họ hưởng thụ thú vui. Thế nhưng chúng sinh ở cõi trời tuy có thể hưởng thụ cái vui của năm món dục vô tận, không có bất kỳ sự đau khổ nào, nhưng phước báo của cõi trời có thời hạn nhất định. Sau khi hưởng thụ hết phước báo ở cõi trời thì phải trở lại cõi nhân gian để chịu khổ tương tự, thậm chí là bị đọa đến một nơi nào đó còn bi thảm hơn cõi người. Kế đến là cõi sắc giới. Cái mà chúng ta sinh trong cõi sắc giới theo đuổi tìm cầu là định lạc, tức là niềm vui do thực hành thiền định mà có được. Tuy không giống với sự ham muốn hạnh phúc trong cõi dục lạc, hơn nữa cảnh giới này phải là bậc tu hành chân chánh mới có thể cảm nhận được, nhưng niềm vui hạnh phúc trong thiền định cũng chỉ hưởng thọ cảm nhận được trong thời gian nhập định mà thôi. Mỗi khi đã xuất định thì niềm hạnh phúc trong thiền định cũng sẽ biến mất. Cõi vô sắc giới, tức là cảnh giới thiền định cao nhất trong ba cõi, bây giờ không những không có sự hoạt động của thân tâm, thậm chí ngay cả hoạt động của ý thức cũng không tồn tại. Ở đó chỉ còn lại ý thức rất vi tế. Tuy nhiên cảnh giới thiền định này cũng có thời gian kỳ hạn nhất định. Sau khi xuất định thì sức tập trung trong thiền định trước kia cũng sẽ biến mất, nên lại phải quay về chốn nhân gian, thậm chí phải bị đọa vào con đường địa ngục, ngạ quỷ hay súc sinh nữa. Do đó có thể thấy rằng, cho dù hạnh phúc trong thiền định hay là hạnh phúc trong cõi dục đi nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi sự cảm nhận của niềm hạnh phúc. Vả lại, tai nạn sẽ ập đến nhanh chóng, khiến ta không thể nào ngờ được. Cho nên đó cũng không phải là cảnh giới hạnh phúc an vui đích thực. Vì thế nên Đức Phật thường ví ba cõi giống như nhà lửa là vậy. Đó là ngọn lửa đang ngày đêm thiêu đốt mọi khổ đau và sự bất an. Chúng ta đang sống trong cảnh giới phiền não khổ đau, nhưng vẫn cho đó là hạnh phúc. Mặc dù cảnh giới đó vô cùng nguy hiểm, thế nhưng chúng ta vẫn không nhận thức được nguy cơ đó, mà cứ mãi chạy theo chấp thủ đắm trước vào những điều không đáng nương tựa vào. Cho đó là hạnh phúc đích thực, nhưng chẳng phải thật có. Tuy nhiên, điều mà chúng ta thật sự muốn làm không phải là chạy ra khỏi nhà lửa. Mặc dù Phật giáo tiểu thừa cho rằng ba cõi không an giống như nhà lửa, cần phải nhanh chóng rời xa nó, nhưng Phật giáo đại thừa lại cho rằng chỉ cần trong lòng ta không bị các thứ phiền não như tham, sân, si quấy nhiễu, thì cho dù ở trong cảnh giới nào đi nữa cũng như đang sống trong cõi Phật vậy. Thế nên không nhất định phải vượt ra khỏi phạm vi ba cõi mới được giải thoát an vui. Vì thế chư Phật và Bồ Tát mà giáo pháp đại thừa từng nói, nghĩa là các ngài không xa rời ba cõi, mặc dù cũng sống chung trong ba cõi với chúng sinh, nhưng lại không chịu cái khổ của ba cõi lôi kéo. Môi trường sống của các ngài và chúng ta giống nhau, thế nhưng trong lòng các ngài không còn có cảm giác lo sợ, tham ái chấp thủ, oán giận, nghi ngờ hay bất an. Không những các ngài cảm thấy sự khổ nạn một cách tự tại, mà còn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh. Đây chính là tinh thần của Bồ Tát. Chư Phật và Bồ Tát đều là những con người trong phiền não ba cõi mà được giải thoát. Đó là những hình ảnh mà chúng ta cần phải dựa vào để tu tập và noi theo. Không nên đi tìm niềm hạnh phúc bên ngoài. Niềm hạnh phúc thì có rất nhiều cấp bậc, nhưng niềm ham muốn dục lạc mà con người bình thường theo đuổi, đó là thứ cảm nhận của sự kích động, phát tiết và quan năng. Ví như khi nhìn thấy cảnh đẹp thì mắt cảm thấy hài lòng, khi nghe nhạc hay thì tai cảm thấy thích thú, hoặc khi ăn một bữa cơm ngon thì miệng cảm thấy khoái khẩu, vân vân. Những cảm giác này đều phải đi qua những cơ quan của thân thể mới nảy sinh niềm khoái lạc. Khi cơ quan cảm giác bị kích thích, bây giờ trong lòng xuất hiện cảm giác ngây ngất sung sướng vô cùng. Nhưng thứ cảm giác khoái lạc này chỉ đê bê trong chốc lát chứ không buông thả hoàn toàn. Ta lấy ví dụ uống rượu để rõ hơn. Khi uống rượu vào quả thật rất khoái khẩu, người cảm thấy lân lân, nhưng khi say rồi thì đau khổ không thể dùng lời để diễn tả được. Đặc biệt cơn dày dò ngất ngưỡng say ngủ của ngày hôm sau lại càng khó chịu hơn. Cho nên sau khi các giác quan thân thể bị kích thích đạt đến khoái cảm thì bao giờ cũng để lại di chứng. Vả lại mức độ kích động mạnh còn cao hơn những lần trước kia, nên không bao giờ cảm thấy hài lòng thoải mái được. Trong sự ham muốn khoái lạc, ngoại trừ bị kích thích bởi các cơ quan bản năng ra, còn có một thứ khoái lạc do cảm giác mang lại. Sống trong đời không chỉ để cảm nhận các quan năng đầy đủ mà còn hưởng thụ cảm giác từ nội tâm. Đó cũng là mục tiêu theo đuổi của chúng ta. Ví như trong quá trình sáng tác văn học nghệ thuật cũng vậy. Niềm đam mê sáng tác luôn mang lại niềm vui trong lòng. Hoặc khi đọc sách, bỗng nhiên tâm ta lãnh hội được điều hay trong đó. Bây giờ lòng ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, nên cũng muốn để cho mọi người có được cảm giác này. Hoặc là trước kia ta không biết nghệ thuật biểu diễn, nhưng bỗng chốc học biết được, vả lại còn được mọi người thưởng thức khen ngợi nhiều hơn, điều khiến cho người khác cảm thấy vui vì sự thành tựu của mình. Tuy nhiên, niềm vui nào cũng có giới hạn, niềm vui tạm thời sau đó cũng tiêu tan, chỉ còn lại cảm giác không hài lòng. Vả lại, mỗi khi quá vui, quá đầy đủ, khiến ta cảm thấy kiêu ngạo, thì cảm giác đau khổ luôn rình rập kéo đến sau đó. Sở dĩ nói, bên ngoài con người còn có người khác, bên ngoài trời còn có cõi trời khác, là cảnh giới mà ta không bao giờ theo đuổi kịp. Khi sự thành tựu của bản thân đạt đến một trình độ nào đó, và còn muốn tiếp tục vươn tới cảnh giới cao hơn. Tuy nhiên, cuộc sống con người luôn có điểm chung của nó. Đến cuối cùng, khi không thể phá nổi gốc rễ nữa, thì bản thân đành phải đầu hàng dừng lại. Bây giờ một cảm giác lạc lõng bơ vơ luôn đeo bám lấy mình. Vì cuộc đời mình sắp đến hồi kết thúc, nhưng lại không biết phải đi về đâu, nên mới không kìm nổi sự hoài nghi về bản thân mình, Vậy con đường phía trước rốt cuộc là con đường nào? Bây giờ nếu không có sự dẫn dắt của tín ngưỡng tôn giáo thì khó tránh khỏi mờ mịt hoang mang. Nên cảm thán nói rằng, thật chẳng biết ai là người vất vả, ai là người bận rộn hơn đây. Thật ra theo đuổi cảm giác đầy đủ và niềm vui vẻ hạnh phúc cũng không có gì sai cả, vì nó là quá trình thúc đẩy trong đời sống con người. Động lực thúc đẩy con người luôn tiến lên phía trước đó mãi mãi không ngừng. Nếu người bình thường không có cảm nhận sự thành tựu của bản thân để làm động lực sống thì sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng điều mâu thuẫn nhất là khi ta vất vả khổ sở theo đuổi tìm cầu cảm giác thành tựu nhưng lại phát hiện mục tiêu theo đuổi đó không phải là niềm hạnh phúc đích thực. Đây chính là vì lòng người nói chung luôn bị dao động xáo trộn. Nếu như không nói với vườn chuyền cây, như ngựa trong nơi đồng nồi, thì cũng nghĩ ngợi lung tung, chẳng bao giờ dừng nghỉ, không có cách gì để điều phục bản thân mình. Trong tình huống này, ngay cả bản thân mình cũng không biết rốt cuộc là hạnh phúc hay khổ đau. Cảm giác không rõ ràng về hạnh phúc hay khổ đau này, bản chất nó vốn là khổ. Vì thế, nói chung, khi người ta cảm thấy buồn chán vô gì, thì họ luôn luôn đi tìm một người nào đó để nói chuyện tâm sự, tán gẫu, hoặc là đọc sách, đọc báo, hay nghe nhạc, hoặc tìm một vài trò chơi giải trí nào đó, làm thú tiêu khiển cho bản thân để giết thời gian, khiến cho sức tập trung của bản thân có nơi nương tựa gửi gắm. Nếu không thì chẳng biết phải đặt tâm này vào đâu nữa. Tuy nhiên, khi tu tập thiền định, có thể giúp tâm tư chúng ta tập trung vào một thể thống nhất. Còn niềm vui trong thiền định được mất là do bản thân tự gánh chịu trách nhiệm. Có thể tránh được điều đáng tiếc sau này, trừ phi thoát khỏi niềm khoái lạc do ngũ dục mang lại. Con người khi ở trong thiền định, tâm tư không chấp thủ, đắm trước vào bất cứ một cảnh giới nào cả. Điều nói có dựa dẫm gửi gắm vào thì cũng chỉ ở trong một niệm mà thôi. Bởi vì tâm dựa vào một niệm nên tâm có thể bình an. Bây giờ thế giới nội tâm vô cùng ổn định, nên không cần phải tìm cầu nương tựa bên ngoài, cũng không bị dao động ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Khổ đau và hạnh phúc chỉ là cảm nhận chủ quan. Người thực hành hạnh nguyện Bồ Tát thì trong tâm không còn bất cứ ý nghĩ chúng sinh nào được độ, cũng không tính xem bản thân mình có được báo đáp hay không, vì thế mà có được niềm an vui giải thoát. Tuy nhiên, trong mắt người đời, như thế sẽ luôn khiến chúng sinh mãi bận rộn trong vất vả. Có thể thấy rằng cảm nhận khổ đau hay hạnh phúc đều từ căn cứ vào đối tượng khác nhau mà áp dụng biện pháp khác nhau, chứ không có bất cứ tiêu chuẩn tuyệt đối nào. Thực ra sự khác biệt giữa khổ đau và hạnh phúc chủ yếu là do cảm nhận chủ quan trong tâm tư, chứ không phải do cảm nhận của bản thân hay sự việc nào từ bên ngoài quyết định. Ví như tôi sinh ra ở một nơi xa xôi hẻo lánh, nghèo nàn, lại gặp thời chiến tranh loạn lạc, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhưng vì môi trường sống là như thế nên tôi không cho đó là đau khổ. Bây giờ nhớ lại mới nhận ra thời kỳ đó quả thật vất vả biết bao. Tuy nhiên, cho dù sống qua những ngày khổ hơn thế nữa, tôi cũng có thể sống được. Vì thế, chỉ cần có quan niệm chủ quan, không so đo tính toán, thì vất vả hay đau khổ nào có đáng kể gì. Ta có thể lấy trạng thái tâm lý khi làm việc để ví dụ. Nếu người làm việc có trách nhiệm và luôn xem đó là sứ mệnh bổn phận của mình, thì khi làm việc chắc chắn họ có thể chịu đựng được mọi khó khăn vất vả. Trái lại, nếu bạn luôn cho rằng mình bị giao công việc trái với điều mình mong muốn, cảm giác như bị đối đãi bất công, thì kết quả ta như bị người đó dẫn dắt vào trong công việc nên cảm thấy bất mãn, không cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu không đối diện như nó cũng không được, thế nên ta cứ mãi sống trong nỗi lo sợ bất an và khổ đau triền miên. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ ngược lại thế này: nếu có thể làm được công việc này, tôi cũng muốn làm, đó là công việc tốt đấy chứ. Nó không chừng nhờ sự cố gắng thực sự của tôi mà có thể giúp mọi người được bình an hạnh phúc. Vất vả như vậy cũng đáng lắm chứ. Nếu quả thật nghĩ được như thế, thì khi bạn cố gắng làm việc, cho dù vất vả hơn bất cứ ai, công việc đó dù sớm đi tối về, vất vả chịu khổ, còn phải bị la mắng, bị trách móc đi nữa, bạn cũng không cảm thấy mệt mỏi, không chán ghét. Bởi vì bạn có thể tha thứ được cho những người đã la mắng bạn, không muốn giúp bạn. Có lẽ họ không biết được tầm quan trọng của công việc, nhưng bạn là người biết rõ hơn họ, cho nên bạn phải cho ra nhiều hơn và giúp đỡ họ nhiều hơn nữa. Với những người la mắng bạn, trách móc hay cảm ơn bạn hay không cũng chẳng can hệ gì, Chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Từ đó có thể thấy rằng hạnh phúc hay đau khổ trong lòng nó mãi mãi chẳng phải đến từ điều kiện vật chất đầy đủ hay từ một thân thể khỏe mạnh. Có một số người mặc dù điều kiện vật chất rất khó khăn, nghèo nàn, sức khỏe không tốt lắm, thế nhưng họ lại sống rất hạnh phúc, vui vẻ. Trái lại, có một số người cuộc sống rất giàu có, thân thể khỏe mạnh, nhưng họ lại sống rất đau khổ. Vì thế, trên thực tế, đau khổ là một trạng thái và sự cảm nhận từ nội tâm. Nếu trạng thái tâm lý của bạn là trạng thái tâm lý đau buồn khổ sở, thì cho dù sống trong hoàn cảnh nào chăng nữa, bạn cũng cảm thấy đau khổ. Có một số người quan niệm rằng sau khi lên cõi trời thì con người sẽ không còn bất cứ nỗi khổ đau hay phiền muộn gì nữa. Thực ra, nếu nỗi phiền muộn trong lòng bạn quá nhiều, cho dù bạn ở thiên đường đi nữa cũng như đang sống trong địa ngục vậy. Trái lại, nếu trong lòng bạn không có chút phiền muộn nào thì cho dù bạn đang ở địa ngục cũng như ở thiên đường mà thôi. Nếu đau khổ và hạnh phúc đều là sự cảm nhận từ nội tâm, thế thì chúng ta cũng có thể thay đổi quan niệm từ trong sự cảm nhận đó. Ví như khi một phụ nữ mang thai, cô ấy không biết khi sinh đứa bé này ra là trai hay gái, tướng mạo của nó đẹp hay xấu. Thực ra cảm nhận tốt hay xấu, trai hay gái về đứa con đều là thứ cảm nhận hết sức chủ quan. Nếu cứ để cho sự suy đoán về đứa con làm chủ, quả là chẳng công bằng tí nào. Thế nên ta có thể tự nhủ mình, dù sao thì trai hay gái, đẹp hay xấu cũng đều là con của ta cả thôi. Để đến khi con ra đời thì chẳng biết còn oán trách gì nữa đây. Tương tự, đối với công việc cũng vậy. Mặc dù chúng ta đã cố gắng làm hết sức, nhưng kết quả thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Nếu kết quả tốt thì tất nhiên điều đó tốt, nhưng nếu kết quả không tốt thì không nên buồn khổ hay khó chịu. Vì bản thân mình đã cố gắng hết sức, nếu như mãi mãi không thể nhìn thấy được ánh sáng của sự vật, dù xảy ra bất cứ việc gì, bạn cũng nên xem điều đó sẽ giúp ích cho bạn mà vui vẻ đón nhận nó, mới có thể rời xa đau khổ và đạt được niềm hạnh phúc.